Express.
Khu cách ly trường trung học cơ sở thị trấn Củ Chi phát quà cho mấy bé thiếu nhi.
Em đã đến cái nơi em cách ly, cảm thấy nó tốt, không gian thoáng đãng, bình yên. Virus nó là bạn giúp mình đã có được cái kháng thể để chống lại con virus đó rồi.
Dạ em ở đó 12 ngày, nó còn khỏe hơn ở nhà luôn, thoải mái lắm.
Ăn uống đầy đủ rồi chăm sóc cho mình á, giống như bình thường thôi, không phải là bệnh viện đâu.
Dạ khỏe, tinh thần mình thấy vui vẻ, ngày nào cũng vui vậy mà. Ở giống như ở nhà vậy đó, chỉ thiếu ba mẹ thôi.
Đó là những chia sẻ từ những F0 trong khu thu dung đặt tại trường trung học cơ sở thị trấn huyện Củ Chi. Với họ, mỗi ngày điều trị tại đây rất khác với những gì họ tưởng tượng. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 4 tháng 8.
F0 không có triệu chứng, chúng ta không coi được người bệnh. Chúng ta cho người ta đi lại, thậm chí là tự hỗ trợ nhau tập thể dục, thể thao. Hồ Chí Minh ở Củ Chi và một số điểm anh em rất sáng tạo, bên Long An cũng thế. Kết quả rất tốt bởi vì chỉ có 5% số người ở đấy từ không có triệu chứng chuyển sang có triệu chứng, dưới 5%. Trong khi tỷ lệ trung bình là 20%. Coi người F0 là bệnh nhân thì nó gò bó và mình để người ta trong đấy cả chục ngày. Tự nhiên là sức khỏe nó xuống thì nó chuyển thành có triệu chứng.
Vâng, không coi F0 là người bệnh để hạn chế F0 không có triệu chứng chuyển sang có triệu chứng. Đó là cách mà các y bác sĩ tại khu thu dung thuộc trường trung học cơ sở thị trấn huyện Củ Chi đang áp dụng. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hạnh đang công tác tại đây cho biết, 300 F0 đang được chăm sóc giống như các khu thu dung khác. Tuy nhiên, điều họ chú trọng hơn cả là tâm lý của người bệnh.
Thì mình không gọi họ là F0 hay là gọi họ là bệnh nhân để tạo cho họ có cái tinh thần họ không có lo lắng về cái bệnh này nữa. Thì từ đó người ta có một cái động lực và một cái tinh thần để người ta vượt qua bệnh. Thí dụ như bệnh này ở ngoài cộng đồng đó, người ta thấy người ta sợ, người ta bị như là bị kỳ thị vậy đó. Ngoài những thứ đó thì mình có những cái biện pháp là mình điều trị đông tây y kết hợp. Thứ hai về dinh dưỡng, người ta nấu nước chanh, chanh gừng, rồi xả gừng, rồi gửi dinh dưỡng thì cháo, sữa, bánh, rồi về tinh thần. Thì ba cái đó là cái quan trọng chủ yếu. Ai mà vững vàng tinh thần thì người ta sẽ vượt qua. Thì cái tinh thần nó chiếm chắc cũng khoảng từ 30-40%. Thì cái đó là rất là cao. Tại vì họ bệnh thường thường họ lo lắng, họ sợ hãi. Thì những người mà lo lắng sợ hãi thế nào cũng rơi vào suy hô hấp. Cái thứ hai nữa thì mình điều trị sớm thì trong cái thời gian mà họ có triệu chứng á, thường thường là 7 ngày đầu á, thì cái triệu chứng nó dễ, nó nguy kịch. Nhưng mà qua thời gian đó thì khỏe, không có đáng lo ngại. 5 ngày đầu thì tụi chị theo dõi rất là sát sao. Qua khỏi 7 ngày thì nó sẽ an toàn rồi. Mỗi buổi sáng thì tụi chị sẽ theo dõi về cái dấu hiệu sinh tồn. Sáng sau từ ngày 2 lần sáng chiều, theo dõi coi những ca nào nặng thì mình sẽ chuyển phân tầng ra. Và mình cũng tạo một cái group Zalo mỗi phòng như vậy đó. Thì mình sẽ gửi những người ở trong phòng với nhau, những người khỏe mạnh thì người ta sẽ theo dõi giùm mình. Triệu chứng sốt thì sốt không cao thì nên mình tự điều trị. Rồi ho, rồi mình hướng dẫn cho người ta súc miệng bằng nước muối, pha loãng, súc ngày 5 lần. Thì mình phân tầng ra những người bằng cao tuổi thì mình cho tầng ở dưới và mình chăm sóc đặc biệt hơn.
Để tạo cho các bệnh nhân sự ổn định và thoải mái tâm lý, ngoài điều trị theo phác đồ, bệnh viện còn tổ chức nhiều hoạt động ngay trong khu cách ly và kêu gọi bệnh nhân hưởng ứng.
Cho người ta sinh hoạt y như là ở nhà của người ta vậy đó. Sáng thì chị thường là tuyên truyền cho người ta dậy tập thể dục, rồi người ta sẽ uống nước nhiều vào. Thì sáng mình cũng mở nhạc, những cái nhạc mà tuyên truyền cho người ta về COVID đó. Mình mở cho người ta nghe, rồi thông tin cho người ta xuống người ta tập thể dục. Tầm khoảng 9 giờ, sau khi ăn sáng xong mình phải khác. Rồi chiều thì thông báo cho người ta xuống người ta tập thể dục, tức là cho người ta vận động. Còn đối với trẻ em á, thì khuyến khích cho nó là chiều nó xuống nó vận động, nó vui chơi, tổ chức phát quà cho thiếu nhi rồi phát quà cho người già. Cái quà thì nó không đáng kể gì đâu, nó gọi như là tinh thần thôi. Nhưng mà mình tạo điều kiện cho để họ xuống họ vui chơi, rồi họ giải trí, rồi họ vận động. Em nhỏ nó xuống nó chạy, nó giỡn, nó vận động, nó vui chơi. Có mấy em mà nó sinh viên á, nó sẽ nó diễn ban ngày. Còn y như người già đó thì người ta sẽ tập thể dục. Còn mấy đứa mà thiếu niên á thì ở bên ngoài gia đình nó cũng gửi đánh cầu vô đó, gửi rồi thể dục vô thì nó sẽ chơi thể thao, nó đánh cầu, nó đánh cầu lông. Sáng thì những người già thì sớm lắm, ta dậy khoảng tầm 5 giờ là người ta dậy, người ta xuống người ta đi bộ. Còn những người trẻ trẻ thì người ta dậy trễ hơn, thì khoảng tầm 6 giờ họ xuống. Nói chung là không có xuống một lượt như vậy thì nó tạo được cái giãn cách. Cái clip hôm trước là chị phát quà cho mấy đứa trẻ, chị cũng có quay lại thì người ta, tất cả những cái phụ huynh với là những cái người lớn á, phụ huynh người già gì cũng vậy, người ta rất là thích thú và người ta hưởng ứng nhiều. Bên mặt trận với bên ủy ban, bên ban phòng chống dịch á, thì người ta thường gửi những cái sữa nè, đối với bà bầu cũng có sữa bà bầu, rồi đối với trẻ em nhỏ thì có sữa bột, và đối với những trẻ em mà uống sữa hộp người ta cũng có gửi vào, và những người già gửi cháo vào và nước chanh hàng ngày á, chanh gừng rồi xả gừng họ nấu sẵn, họ đóng chai gì á họ gửi vào. Như hôm trước thì bên chị là chỉ thu dung thôi, thì sau đó sẽ chuyển đi xuống cái tuyến trên điều trị, thì sau đó chuyển đi rồi tuyến trên á người ta đầy quá người ta không nhận nữa, họ quanh trở về họ xin ở lại là họ không muốn đi nữa, họ nói ở đây là họ thấy cảm thấy thoải mái và tư tưởng thoải mái, và mình ở đây mình chăm sóc người ta đầy đủ cho nên không ai muốn đi hết, họ xin ở lại. Đến nỗi mà bữa bác Đam về họ nói với bác Đam là đừng có cho họ đi, họ xin bác Đam.
Chị Diễm Hằng, một F0 vừa trải qua 11 ngày trong khu cách ly này cho hay, những ngày điều trị bệnh tại đây khác xa với những gì chị tưởng tượng.
11 ngày trong khu cách ly trong trường học á cũng tốt, ăn uống đầy đủ thì rộng rãi thoáng mát, người ta phát mền gối chiếu mùng giá mới chị. Nói chung là em hài lòng, ý không có giống như mấy người ta đăng lên mạng nói, thì em thấy là nó rộng hơn những cái chỗ khác, chứ lại người thì ít, nó không phải ở gần nhau, nằm ở hành lang, nằm ở dưới đất, còn em thì được ngủ trên giường, thì giường tầng của bộ đội á chị, người tầng trên người tầng dưới, nói chung là nó rộng thì có mở cửa rồi này ra thì không khí nó vô thì thấy nó mát, mà có hai cái cửa sổ mà rộng lắm chị, mở được hết hai cánh thì nó mát khó thoải mái, không có ngợp. Nhiều khu nhà vệ sinh cho nên là nó rộng, không phải chờ đợi. Với lại dãy lầu nó chắc em tầm chắc nó khoảng từ mười mấy phòng là được hai cái khu nhà vệ sinh, chung mà nước điện là đầy đủ hết, nó phòng mới mà nó mới xây mà sạch sẽ đó. Mình tắm rửa bình thường, sáng thì có khi ăn bánh mì sữa, trưa với chiều thì ăn cơm. Không biết cái chỗ khác thì sao, thì nói chung cơm đó thì mỗi ngày đều đổi món chứ không có giống món giống nhau. Có rau, thịt, cá rồi đầy đủ. Nói chung là cũng giống ở nhà thôi. Mà mình không phải tự nấu ăn, nấu nướng gì hết. Nói chung là chế biến ngon, chờ vô bịch đồ hộp vệ sinh. Ở dưới nó có cái ngăn nhỏ nhỏ, đầy cái ngăn đó. Mà mình bệnh thì ăn uống nó lạc lẽo. Nói chung là gần hết bệnh thì thấy ăn là ngon.
Huỳnh Như thì cho biết những ngày cách ly đã giúp Như có được thói quen tập thể dục mỗi ngày.
Sáng thức thì đánh răng súc miệng với nước muối. Xong rồi em đi tập thể dục, em phơi nắng. Em tập thể dục đâu cỡ tới 8 giờ mấy 9 giờ để em vô phòng. Ở nhà thì em đi làm là em không tập thể dục. Từ lúc vô đây rồi em mới tập. Sáng ra em thấy ai cũng tập thể dục hết trơn á. Tốt nhiều luôn á, khỏe re à. Thấy em bình thường em sao hết á, em chỉ lâu lâu em ăn cơm cái miệng em nó bị lạc á chị. Dạ sắp hết rồi, giờ em ăn là em nếm được vị rồi, mùi rồi. Bác sĩ động viên là mình phải vui vẻ, không có gì mà lo đầu hết á. Tinh thần mình cứ lạc quan vui vẻ, rồi mình sớm được về đoàn tụ với gia đình. Mình phải tin đến sớm được về với ba mẹ. Em thấy mọi người xung quanh trong phòng em với lại mấy phòng kế bên đều tốt.
Còn với Mỹ Tiên, do được ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần thoải mái, hiện chị đã tự tin mình đã trở về trạng thái bình thường sau 12 ngày điều trị.
Chế độ chăm sóc, ăn uống đúng giờ, khẩu phần ăn nó cũng hợp lý nữa. Em thấy nó có la sét tráng miệng nè, rồi canh, rồi cơm, rồi những cái món ăn nói chung là nó có nhiều chất dinh dưỡng, nó sẽ mau phục hồi cho cơ thể mình hơn. Rồi cũng có như nè, cho ngũ cốc, trời và phát chanh nóng, nước gừng, cho những cái bệnh nhân ở đó sử dụng đó. Nói chung là nếu mà một cái môi trường thoải mái thì người ta sẽ mau hết bệnh hơn, được chăm sóc từ cái thức ăn, thức uống gì đó tốt thì mọi thứ nó sẽ tốt.
Thì em thấy mọi người cũng bình thường vui vẻ. Có khi thì những đứa nhỏ nó xuống chơi nó cũng được cho sữa, cho quà đồ để hỗ trợ tinh thần nữa đó.
Tập thể dục, phơi nắng, rồi có cái gì mình báo cho bác sĩ biết.
Nói chung là đối với em là em thấy tốt. Ở trường đó nó mới, nó cũng không gian khoáng đãng sạch sẽ. Em thấy vậy nó cũng mau tốt hơn cho người bệnh. Không có thấy phân biệt đối xử hay là cái gì hết. Rồi ăn uống đồ người ta cung cấp chanh tắc. Rồi có khi người ta pha sẵn cho mình, phát cho phòng uống. Những cái đó để cho mình tăng cường sức đề kháng. Nói chung là y như là nhà vậy đó. Rồi em thấy nếu mà có nhiều nơi cách ly như vậy, chắc em thấy tinh thần mọi người nó ổn định hơn. Cái bệnh thì nó cũng giảm hơn nữa.
Có triệu chứng gì thì mình sốt thì mình uống thuốc sốt, ho thì uống thuốc ho thôi. Mình nói với bác sĩ rồi người ta đo nhiệt độ này nọ, rồi nếu mệt thì thở oxy, còn nặng nữa thì người ta kêu cấp cứu cho mình. Mà cái trường hợp mà trở nặng thì nó ít lắm, nó chừng vài ca à.
Nói chung là từ lúc vô đó là em thấy sức khỏe của em nó bình thường rồi. Em thấy mỗi ngày em ăn uống được hơn, em trở về trạng thái bình thường. Virus nó là bạn với mình, đã có được cái kháng thể để chống lại con virus đó rồi.
Bác sĩ Hạnh chia sẻ, chị nhận thấy việc chú trọng vào tâm lý người bệnh đã cho ra những kết quả tích cực. Không chỉ mừng vì số F0 chuyển nặng ít, mà chính bác sĩ cũng được truyền động lực khi nhận được tình cảm từ bệnh nhân.
Thì em thấy cái hiệu quả này rất là cao, cái tinh thần nó rất là quan trọng. Gần 300 F0 mà chị chuyển có tầm khoảng 5 ca, chị thấy cái hiệu quả nó đạt gần như là mong muốn của mình. Mình sợ người ta trở nặng mình mới chuyển đi. Khi mình điều trị mình thấy cái kết quả mong muốn của mình thì mình rất là mừng. Rồi sau đó thì chứng kiến cái ngày mà họ xuất viện á, họ vui, họ mừng, họ phấn khởi, họ cảm ơn, reo hò, họ mừng dữ lắm. Em không thể diễn tả được cái cảm xúc đó đâu. Khi mà ra về thì họ cảm ơn mình, họ cảm ơn và họ nhắn tin trong Zalo cũng có, rồi họ reo hò, họ cảm ơn mình cũng có.
Trước là đến nhà bây giờ quen là không nhớ những gì. Lúc đầu mà thấy đi một mình nhớ nhà quá à. Do quen rồi nên không có nhớ nhà nữa. Tại vì ăn uống đầy đủ rồi chăm sóc cho mình á, giống như bình thường thôi, không phải là bệnh viện đâu. Ở trọ nhưng mà không có ra ngoài được. Ở đây thì cũng được ra ngoài. Ở đây thoáng hơn.
Dạ khỏe, tinh thần mình thấy vui vẻ. Em không biết nữa, nhưng ngày nào cũng vui vậy mà. Ở đây hả, thoải mái là mình được cái quyền riêng tư á chị. Mình tự do sinh hoạt nè. Mấy đợt trước á thì bác sĩ còn đi đo nhiệt độ. Còn nay em thấy bác sĩ chỉ đi hỏi han á, rồi ai có bệnh thì kẹp cái ngón tay vậy nè, với lại cho thuốc. Em vào có một mình thôi, ở giống như ở nhà vậy đó, chỉ thiếu ba mẹ thôi. Ở đây có được mấy anh chị bác sĩ nhiệt tình nên là mình rất là yên tâm. Em thấy vui vẻ, ai cũng thân thiện hết trơn á. Mấy anh chị bác sĩ nhiệt tình ở với lại mấy cô, mấy chú thương mình á. Hôm bữa em có khóc á, thì mấy cô có nói là không sao đâu con, đừng có khóc, từ từ được về với mẹ. Em ngủ nhiều lắm luôn, em cười là em đâu có khóc nữa đâu. Em thấy đây cũng có không khí gia đình.
Nói chung là mới đầu á, em nghe cách ly vậy, đi nghe sợ lắm. Khi mình đã vô rồi thì thấy thoải mái lắm. Dạ em ở đó 12 ngày. Nó như ở nhà mình vậy á. Nó còn khỏe hơn ở nhà nữa. Cũng cho mình ăn ngon lắm, ngày ba bữa. Ở chổng á là nó như cái kiểu mà cách ly tập trung, để mình không có ra ngoài để mình lây lan như người ta. Chung là mình sống với mấy người đó như là người thân của mình vậy á. Hòa đồng lắm. Kiểu người ta gọi là vui vẻ này kia, tinh thần người ta phấn chấn nên người ta dễ hết bệnh lắm.
Lúc đầu đi sợ lắm, sợ giống như trên Facebook vậy đó. Nhưng mà sau 1-2 ngày thì cảm giác lo sợ nó hết rồi. Cảm thấy bình yên và được cảm giác vui, sung sướng. Cảm thấy mình may mắn khi sau lại có cái chỗ cách ly như vậy.
Em không biết những nơi kia làm sao, nhưng mà nơi đây thì em thấy ok, không gian khoáng đãng sạch sẽ. Em thấy vậy nó cũng mau tốt hơn cho người bệnh.
Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng mô hình điều trị tháp 5 tầng, tức là phân chia bệnh nhân từ nhẹ tới nặng và đưa vào bệnh viện từ thấp tới cao. Với nhiệm vụ điều trị bước đầu cho 80% ca COVID, các khu thu dung và viện dã chiến đang đóng vai trò như một tường thành bảo vệ cho hệ thống y tế phía trên không bị quá tải. Hiện thành phố đang có khoảng gần 40 khu thu dung đang làm nhiệm vụ này. Tính đến hôm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng hơn 100.000 ca COVID, với 40.000 ca đang điều trị và 1.000 ca thuộc dạng nặng và nguy kịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!